ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề hôm nay chúng ta khảo cứu về các yêu cầu nội điển và ngoại điển đối với pháp sư. Toàn bộ ngành sư phạm hoằng pháp đề cập đến bốn vấn đề chính. Thứ nhất là các nguyên lý hoằng pháp mà chúng ta đã học qua gồm có 6. Thứ hai đó là kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật, mà theo đó đó chúng ta sẽ rút ra được các bài học rất thực tiễn. Thứ ba đó là yêu cầu về tri thức của pháp sư, yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người đại diện Phật truyền bá chân lý của Ngài, và cuối cùng đó là những kỹ năng mang tính sư phạm mà theo đó đó một người chưa có năng khiếu về nói chuyện trước quần chúng, chia sẻ Phật pháp một cách thành công đối với những người hữu duyên với đạo Phật. Và phần này đó là phần khá quan trọng, vì nó sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của một vị pháp sư đang ngồi trên pháp tòa hay là đang ngồi ở trên bàn của một trường Phật học. Chúng ta cần khảo cứu một số vấn đề trọng yếu như sau. Một, La Mã thông đạt Phật pháp, tiếng Pali gọi là Patisambhida, diễn tả cho tình trạng hiểu thấu đáo, hiểu có hệ thống, hiểu trọn vẹn toàn bộ các chân lý và đạo đức được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Đây là yêu cầu rất quan trọng, mà theo đó đó người sở hữu được kiến thức Phật pháp chuẩn sẽ đủ năng lực và sự tự tin để diễn đạt Phật pháp một cách hùng biện. Các giáo viên và giảng viên của các ngành khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên, gọi chung là giáo viên và giảng viên đời, để trở thành là một người giỏi về lĩnh vực giảng dạy, chỉ cần hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, trình độ kiến thức về môn sở trường mà giáo viên và giảng viên đó đảm trách. Thứ hai, nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, tức là phương pháp sư phạm, các cách thức để truyền đạt, làm thế nào để người nghe có thể nắm bắt được tất cả những kiến thức và thông tin được mình cung cấp đến. Và thứ ba đó là phẩm chất đạo đức cá nhân, tức yêu cầu về tấm gương điển mẫu mà những người truyền trao tri thức cần phải có để gây những tác động tâm lý tích cực ở người nghe. Theo đó đó, các kiến thức truyền đạt sẽ được chấp nhận, không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết, còn dẫn đến tình trạng ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Đây là 3 yêu cầu cần có đối với một giáo viên, giảng viên giỏi của các trường thế học. Yêu cầu đối với một vị pháp sư thì cao hơn nhiều, vì vị pháp sư đó cần phải lão thông toàn bộ nền minh triết của Phật giáo, tức nội điển. Bên cạnh đó cần phải lão thông các ngành học ngoài đời có liên hệ trực tiếp đến Phật giáo, để từ đó nó sử dụng chúng thành các công cụ truyền đạt Phật học, giúp cho người nghe dễ dàng tiếp nhận được một cách có hệ thống lẫn chiều sâu. Sau đây là những yêu cầu về nội điển mà vị pháp sư cần phải lão thông. Số 1, nắm vững hai chân lý. Đây là phần sớ giải của Kinh Tăng Chi, tập 1, trang 95. Trong tiếng Bali, chân lý gọi là Sakka, tức là những gì phù hợp với các quy luật diễn ra trong thế giới hiện thực. Do đó, toàn bộ các nội dung, từ phần nội dung chính cho đến cái phần nội dung phụ, vị pháp sư khi truyền đạt phải được thích ứng với các chân lý mang tính khoa học đó. Còn bằng không đó, thì lời thuyết giảng của chúng ta sẽ trở nên hoang đường, mê tín dị đoan, cũng không thua kém gì các tôn giáo nhất thần và đa thần, gọi chung là các tôn giáo hữu thần, đang khi Phật giáo là tôn giáo vô thần, mang tính khoa học và thực tiễn rất cao. Cho nên trong quá trình hoằng pháp làm đạo, chúng ta không nên sử dụng các kỹ năng mê tín thuộc các tôn giáo khác để biến nó là một cái phương tiện công cụ dẫn dắt người vào đạo. Bởi vì phương tiện này nó có cái mặt trái của nó. Và khi người ta đã nghiện với các thực phẩm mang tính mê tín rồi, sau này tẩy não, sửa chữa những cái nhận thức sai lầm của họ đó, mất nhiều thời gian hơn so với cách mà từ ban đầu chúng ta dẫn dắt họ bằng con đường chánh tín. Thì chân lý được nền Phật học và Nguyên Thủy và Đại Thừa truyền bá đó, gồm có: thứ nhất là tục đế Samati Chakka Sakha, gọi đơn na đó là chân lý mặt ước, hay còn gọi là chân lý tương đối. Đây là những sự thật được mặt ước, được thừa nhận đối với quảng đại quần chúng ở trong xã hội. Và những cái chân lý mặc ước đó, nó được xem như là hệ quy chiếu. Theo đó, người ta dựa vào đánh giá và làm dẫn chứng, thậm chí có thể sử dụng nó làm cái tâm điểm nhằm đánh giá đâu là kiến thức đúng, đâu là kiến thức sai. Nhà hoằng pháp phận nắm vững được những cái kiến thức chân lý mặc ước này. Ví dụ như khoa học, chúng ta cần phải nắm được định luật bảo toàn năng lượng, rồi định luật vạn vật hấp dẫn. Nói chung là những định luật khoa học vẫn đang còn được thừa nhận. Chúng ta nên lấy đó và tôn trọng nó, đang khi chúng ta truyền bá các cái chân lý của Đức Phật. Về phương diện này đó, Phật giáo nổi trội và vượt bậc hơn các tôn giáo còn lại. Vì phần lớn các tôn giáo ta nói toàn là mê tín, theo khoa học phát triển đó, là chân lý tôn giáo đó bị thách đố. Còn Phật giáo mình đã nói trước về vấn đề này rải rác trong rất nhiều kinh, cho nên chúng ta phải tôn trọng các cái chân lý mà ước đó, và không nên nói truyền bá những nội dung lời Phật dạy đó đi ngược lại với cái chân lý tương đối này. Thứ hai, chân lý tuyệt đối Paramattha Sakka, đó là cái nhìn như thị về bản chất của thế giới hiện thực như chúng đang là. Ngoài việc thừa nhận một cách tương đối về các chân lý mặt ước được khoa học truyền bá, bên cạnh đó thì người làm công tác hoằng pháp Và giảng về Phật học phải thấy rất rõ chân lý Phật sâu sắc hơn và vượt lên trên các giới hạn của khoa học. Về phương diện ứng dụng thực tiễn, do đó đó chúng ta cần phải nêu bật được chân lý tuyệt đối được Đức Phật giảng dạy. Và bằng cái nhìn này đó, chúng ta đang áp dụng phương pháp cắt lớp thực tại để thấy rõ được bản chất của thực tại. Theo đó, hạn chế một cách tối đa việc dán nhãn đặt tên mang tính chủ quan của chúng ta lên trên bề mặt của các thực tại được mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Các cái công cụ tư duy như là diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, đơn giản không được sử dụng như là một biện hộ nhằm chủ quan hóa cái nhìn của mình về con người, sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta phải sử dụng cái nhìn chân như và như thị để đánh giá mọi sự vật. Nền tảng của chân lý tuyệt đối được xây dựng trên chánh tri kiến, chánh tư duy. Và về phương diện học thuyết đó, nó cần phải được trung thành với các nguyên lý chính mà Đức Phật đã khám phá, đó là nguyên lý duyên khởi, nguyên lý vô ngã, nguyên lý vô thường. Đồng thời người tu học Phật phải dựa vào tứ thánh đế làm phương pháp để giải quyết tất cả các phán nạn, nỗi khổ niềm đau khi chúng ta tiếp xúc với chân như của khổ đau và cái tính như thị của nhân và quả diễn ra ở trong đời sống thường nhật. Tức là tôn trọng hai loại hình chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối này đó sẽ giúp cho việc truyền đạt Phật pháp của các vị pháp sư và các nhà Phật học đó có tính thuyết phục cao. Có thể lúc đầu đó người nghe cảm thấy hơi khô vì chúng ta đang nói triết học và nói khoa học trong các bài giảng Phật học, nhưng dần dà khi nghe lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, người ta sẽ cảm thấy hiểu một cách thấu đáo và sâu sắc. Hiện nay chúng tôi là người mạnh dạn đi về khuynh hướng này, không đặt nặng về các cái bài giảng mang tính tình cảm, tâm lý, gia đình và xã hội, vốn đã được thực hiện rất thành công bởi nhiều vị giảng sư khác. Đối tượng mà chúng tôi quan tâm đến là các nhà tri thức, những thành phần giới trẻ, những nhà làm công tác chính trị và kinh doanh. Phần lớn họ là những người có kiến thức tương đối chuẩn và họ là những người rất thành công trong các lĩnh vực mà họ theo đuổi. Cho nên giới thiệu một đạo Phật trên nền tảng của chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối là họ sẽ tiếp thu nhanh chóng hơn. Và vậy đó họ sẽ giữ vững niềm tin với Phật pháp bền vững hơn. Có một lần hai vợ chồng giáo sư, tuổi của ông chồng khoảng 84, bà vợ khoảng 75, đến thăm chùa Giác Ngộ vào năm 2014. Thì ông chồng nói chuyện nguyên thuyên bất tận với hình thức là đàm đạo để chia sẻ những điều mà ông cảm nhận được từ Phật pháp, để mong á người đối thoại với mình, tức là chúng tôi, đánh giá xem cái cách thức tiếp cận của ông ấy có phù hợp hay không. Thì sau khi chia sẻ xong đó, bà vợ mới nói rằng là tôi đó mỗi ngày đó cùng nghe với chồng tôi những bài giảng của thầy, nhưng mà tôi chẳng hiểu thầy nói cái gì hết. Và để làm cho chồng tôi được hài lòng và hạnh phúc đó, thì tôi cũng phải ngồi giả vờ nghe cùng với ông ấy. Và thầy là thần tượng của ông ấy, bữa nay tôi đến nghe hai người nói chuyện với nhau tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Thế đó là một trong những cái nhận xét nó rất là thiết thực ở chỗ đó, vì bà vợ thuộc mô tiếp người bình dân, đang khi ông chồng á là giới trí thức. Mà giới trí thức đó thì nghe những bài giảng mang tính triết học á và khoa học á thì cảm thấy thích thú, còn người bình dân nghe nó nhức đầu lắm. Nó thích nghe những cái bài về tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, những bài Phật học mang tính ứng dụng phổ thông đó. Thì hiện nay đó thì phần lớn các vị giảng sư chúng ta là đi theo cái khuynh hướng này, nhưng mà có quá ít các vị giảng sư đi theo khuynh hướng giới thiệu đạo Phật dưới góc độ hai loại hình chân lý vừa nêu, để chúng ta có cơ hội thu hút giới tri thức và giới trẻ đến nhiều hơn và bền vững hơn với Phật giáo. Cho nên những người dựa vào hai loại chân lý để chịu qua Phật pháp không có nghĩa là không giảng được những đề tài mang tính tâm lý gia đình và tâm lý xã hội. Do đó khi mà chuyên đạt những bài giảng thuộc cái mô típ tâm lý gia đình xã hội thì chúng ta cũng dựa vào hai nguyên tắc chân lý này thì đảm bảo cái tính thuyết phục ở người nghe sẽ cao hơn. Số 2, đa văn về Phật pháp Bahusu Tanga, đó là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 112. Tại bài kinh này đó, Đức Phật đã nêu ra một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, nghe nhiều Bahusu Ta. Toàn bộ việc học vào thời cổ đại dựa vào sự nghe. Lúc đó đó là chưa có cái hệ thống hiện đại như là bây giờ. Nghe càng nhiều đó thì cái kiến thức mở mang càng sâu, và học thuộc lòng càng nhiều đó thì sự nghe đó được xem là có giá trị tăng trưởng các nguồn tri thức mà về sau này nó có thể được nâng lên thành phương pháp. Do đó đó, các vị pháp sư cần phải nghe nhiều về Phật pháp, được hiểu trong cái thời đại là học nhiều về Phật pháp, tức là siêng học hỏi chân lý Phật với các bậc trí, là với tăng sĩ gồm các thế hệ tổ đức đi trước qua các tác phẩm Phật học hoặc dịch thuật kinh điển của các ngài để lại. Đồng thời chúng ta cũng không nên tự ái mặc cảm học Phật pháp với các nhà nghiên cứu Phật học có đẳng cấp thế giới hoặc ở trong nước. Nhờ đó đó chúng ta lão thông được Phật pháp từ những năm tháng khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường Phật học thôi. Cho nên phải học một cách thấu đáo, cái gì không biết thì tra khảo từ điển. Về phương diện này thì chúng tôi đề nghị các thầy các sư cô trẻ đó, trong phòng của mình cần phải có tối thiểu 4 quyển từ điển Phật học. Từ điển Phật học Đinh Phúc Bảo, từ điển Phật học của Phật Quang Sơn, đó là hai bộ từ điển Phật học bằng chữ Hán để giúp chúng ta có thể đào sâu vào các khái niệm thuật ngữ Phật học mà đôi lúc đó chúng ta chưa có đủ thời gian để nghiên cứu vào trong ba kho tàng kinh điển. Thì nhờ vào các cái bộ từ điển chuẩn này đó, chúng ta nắm vấn đề từ đó nhanh. Các bộ từ điển Phật học còn lại bằng tiếng Việt thì nên gồm có từ điển Phật học Huệ Quang, thực ra là một phóng tác từ cái từ điển Phật học Phật Quang Sơn mà vào năm 91 chúng tôi làm trợ lý thư ký cho cái công trình này. Lúc đó xin cái tác quyền không được, cho nên bắt đắc dĩ phải biên tập bản dịch lại, thêm những cái phần của Việt Nam, cắt bớt những phần cần thiết và bổ sung những phần nó cần thiết cho đời Phật Phật ra. Chứ còn về thực chất đó, nó là một cái bản dịch thôi. Hoặc là nếu ai thích bản dịch thì có thể đọc bộ từ điển Phật học Phật Quang Sơn, bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ. Ngoài ra thì các quý vị nên đọc thêm bộ từ điển Phật học tinh tuyển và thông dụng của Thượng Tọa Nguyên Tâm, gần 2000 trang, khá chuẩn. Và ra thì chúng ta có nhiều bộ từ điển khác. Còn ai chuyên về chữ Hán thì nên có những bộ từ điển như là từ Nguyên, từ Hải, vân vân, để đào sâu về cái nguồn gốc của các từ, tính đa nghĩa của các từ. Do vậy là khi dịch thuật, khi sáng tác đó, cái gì không biết là chúng ta tra khảo liền, chứ không có giả định đó. Và nhờ hiểu sâu các cái điểm từ đó, chúng ta mới hiểu vào các học thuyết. Nhờ đó, đó khi giảng giải đó, chúng ta tránh được các tình trạng là giải thích sai lầm nội dung chỉ vì do suy luận đó. Còn các sách nghiên cứu Phật học đó, đẳng cấp của thế giới, và trong đó chúng ta phải có ở trong phòng học của mình, thì hy vọng rằng là chúng ta mới có thể từng bước lão thông được Phật pháp. Còn tăng ni trẻ nào mà vào trong phòng chẳng có một quyển sách nào hết, và có lèo tèo vài ba quyển mà kỳ vọng rằng mình trở thành là người giỏi về Phật pháp, chuyện đó chỉ là mơ ước thôi, chứ không bao giờ trở thành hiện thực. Thời hiện đại này nó cũng có cái lợi và có bất lợi. Lợi là vì mình tra khảo các kiến thức thông dụng á, trên mạng quá nhanh, từ đó chúng ta bỏ qua cái thói quen tra khảo các từ điển, các cái nghiên cứu chuyên ngành về Phật học. Cho nên trình độ Phật học theo đó nó bị giảm sút rất nhiều. Chúng ta chỉ thừa hưởng kiến thức của người khác, chứ ít khi đó phát huy từ cái nghiên cứu riêng của mình đó. Thứ hai, ghi nhớ Phật pháp data, tức là phải có chủ ích, chủ đích, nhớ vững, nhớ có hệ thống, nhớ khá chi tiết, nhớ những cái phần quan trọng nhất về những chân lý giáo pháp được chúng ta học tại các trường lớp Phật học hoặc là nghiên cứu riêng. Mà muốn nhớ những điều đã học đó, thì phải có ghi chép. Thì bây giờ thì nó phổ biến dạng ebook trên các phương tiện truyền thông internet, cho nên đó, việc mà chích ra các cái đoạn nguyên văn từ kinh điển và chích những cái đoạn nhận xét rất là hay, và đồng thời đó trích dẫn những đoạn nhận xét mang tính đánh phá và ngộ nhận về Phật giáo, chúng ta sẽ có đủ các dữ liệu để minh họa trong các bài giảng hoặc là trong các quyển sách do chúng ta viết. Nhờ đó chúng ta sẽ nhớ rất rõ, rất kỹ. Bây giờ thì nó có cái khái niệm đám mây, mình có thể chứa các dữ liệu trên đám mây, ổ đĩa cứng của chúng ta có thể bị hư, nhờ đó chúng ta download trở lại và không bị mất hết các dữ liệu được chúng ta ghi chép. Thứ ba, đọc Lào và Cha Sa Parichitta, tức là thuộc và đọc lại một cách văn vách những lời Phật học, những chân lý Phật dạy mà được chúng ta đã học trên trường lớp hoặc là học và tự học ở nhà. Nó phải có cái thói quen đọc tới đọc lui. Cho nên đối với những người mà có bộ nhớ kém đó, thì cái sổ tay ghi chú dạng vi tính, sau đó chúng ta in ra bên ngoài, mang cái đó đi theo, đi đâu cũng đọc tới đọc lui, lúc nào rảnh là đọc, thì chúng ta mới nhớ được về Phật pháp. Đừng nghĩ rằng là các vị giáo sư, tiến sĩ, các tiến sĩ giỏi về ngành Phật học hay là các ngành học khác đó, đều là chứa đựng trong bộ nhớ của họ. Có thể họ cố tình chứng minh như thế thôi, còn thực ra nó đều có những phương pháp ghi chú và phải đọc tới đọc lui nhiều lần thì mới thâm nhập được, mới có thể tức là trung tuyến lại được. Thứ tư, thẩm nghiệm Phật pháp Manasa Nubekita, tức là chiêm nghiệm lại, đánh giá lại, nghiền ngẫm những nội dung chánh pháp được chúng ta học ở trường lớp hoặc tại nhà một cách có hệ thống và có chiều sâu. Thì cũng là một bài kinh thôi, cứ lần thứ hai khi đọc lại với cái tâm nghiền ngẫm và thẩm nghiệm đó, chúng ta sẽ phát hiện thêm những ý tưởng mới mà lần trước mình không có tìm ra. Hoặc là khi mà cái trình độ tri thức của chúng ta nó được trưởng thành hơn, chín chắn hơn một chút đó, đọc lại những bản kinh mà mình đã quen biết, chậm rãi và nghiền ngẫm, chúng ta sẽ phát hiện ra thêm các ý tưởng mới. Thứ năm, khéo thể nhập chánh kiến Dittaya Subhati Vitta, tức là mình phải hiểu và lão thông được toàn bộ lời Phật dạy bằng chánh tri kiến, chứ không phải chỉ đơn thuần bằng niềm tin. Lúc mới bắt đầu vào đạo, chúng ta dùng niềm tin để đi nhanh. Những gì chưa biết chúng ta có thể gạt qua một bên, đặt trên nền tảng của niềm tin để hiểu vấn đề cho nó nhanh thôi. Còn về lâu về dài đó, chúng ta phải dựa vào chánh tri kiến, cái nền tảng quan trọng nhất để đánh giá các câu kinh và nội dung chân lý được chứa đựng ở trong đó. Và bằng cái phương pháp thể nhập khéo léo bằng chánh tri kiến đó, chúng ta mới mạnh dạn liệt ra đâu là những đoạn kinh bị biên tập về sau này với những mục đích phương tiện thiền xảo nhất định. Như là chúng ta khoanh vùng lại những đoạn kinh mà trong quyển kinh A có nội dung đối lập với đó là bản kinh B, C và D. Nếu là của một Đức Phật nói thôi thì không thể có tình trạng mâu thuẫn giữa các bài kinh khác nhau như thế được. Bởi vì trường phái Phật giáo phát triển theo lịch sử, mỗi trường phái đã biên tập thêm các bài kinh mới. Cho nên khi biên tập á, thì cái nhà chủ trương trường phái đó đó có quan điểm gì đó thì người ta phải lồng ghép những cái tư tưởng đó vào trong các quyển kinh được mình biên tập để làm nền tảng lý luận, theo đó đó thuyết phục quần chúng tin theo mình. Và từ cái khuynh hướng mang tính chủ quan đó đó, vô tình đã dẫn đến tình trạng chúng ta sẽ thấy ở một số đoạn kinh trong quyển kinh này trái ngược với tư tưởng của một số đoạn kinh ở trong các quyển kinh khác thuộc các trường phái Phật học khác. Mà các nhà Phật học Trung Quốc đó, thì thường có thói quen đó lý giải rằng là Đức Phật thuyết pháp vì căn cơ, cho nên ở chỗ này Đức Phật nói thế này, ở chỗ kia Đức Phật nói thế kia, vô tình xây dựng hình ảnh về Đức Phật là người ba phải. Đức Phật bằng tuệ giác không có ba phải, nhưng mà người biên tập theo ý kiến chủ quan của trường phái Phật học đã làm cho Đức Phật bị ngộ nhận thành ba phải ta. Như đây là vấn đề thuộc về văn bản học, nó rất là phức tạp, và đôi lúc giải thích ở quần chúng Phật tử tại gia nó không có lợi, nó chỉ dành cho những người chuyên nghiên cứu thâm sâu về Phật pháp ta. Đó, với năm phương diện tri thức Phật học được nêu ra ở trên mà một vị pháp sư hay là nhà Phật học lão thông được đó, thì chắc chắn là khi thuyết giảng, khi giảng dạy về Phật pháp đó, vì đó giống như nắm được những thứ nó thuộc về cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình, nó rõ một cách thấu đáo, không có lơ mơ. Khái niệm, lý thuyết, ứng dụng chúng ta đều nắm vững hết, thì làm đạo như thế mà không thành công mới là chuyện lạ. Số 3, đạt được năm thắng tri Abhinaya Dhamma. Đây là nội dung của trường bộ tập 3, trang 241 và 279. Theo Đức Phật đó, khi có được năm thắng tri này, vị tu sĩ sẽ khởi lên tâm hân hoan, tâm hoan hỷ, thân của họ trở nên nhẹ nhàng, thơ thế, tâm của họ trải nghiệm được các cái cảm nhận hạnh phúc. Về bản chất đó thì vị ấy sẽ đạt được trạng thái nội tỉnh, định tỉnh, thiền định sâu sắc. Cho nên thắng tri tức là tuệ giác về tri thức đối với con người mọi sự Phật một cách chuẩn xác, vượt trội hơn các kiến thức thông thường của thế gian. Không chỉ đơn thuần là tăng trưởng cái phần tri thức Phật học mà còn giúp cho chúng ta có được đời sống an lạc thân và tâm. Đó là giá trị của tri thức trí tuệ là thế. Chứ đừng nên hiểu đơn giản là có kiến thức Phật học á, thì không giải quyết được gì về vấn đề tu tập. Cái đó là một nhận thức ngộ nhận vô cùng tệ hại, mà trong lịch sử chúng ta đã từng bị như thế. Cho nên phần lớn không khích lệ cái việc học Phật pháp và học các ngành học liên hệ Phật pháp để làm nền tảng cho Phật học, mà chỉ lo chuyên tu thôi. Thì đó là một cái ngộ nhận lớn. Thứ nhất, lão thông giáo pháp Dhammam Vitarena, Sachayam Karoti, tức là học Phật pháp mang tính nền tảng từ thấp đến cao, từ Nam truyền đến Bắc truyền, phải đi theo một trình tự chúng ta mới hiểu thấu đáo, hiểu trọn vẹn được Phật pháp. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh á, nơi mà các thầy các sư cô đang học, có dạy một số kinh điển nguyên thủy như kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, có dạy Thắng Pháp Tập Đối Luận, nền tảng luận tạng nguyên thủy ở các lớp học, thì đồng thời khích lệ các tăng ni và tự nghiên cứu thêm các bản kinh này tại nhà của mình. Thì sau đó chúng ta mới học các kinh điển đại thừa. Các trường lớp Phật học trong nước còn lại ít có trường đào sâu về kinh tạng Pali và A Hàm. Đó là một thiếu sót lớn về phương pháp Phật học. Bởi vì khi không đọc những bản kinh này đó, chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngộ nhận như nền Phật học Trung Quốc đã nhồi sọ, mà Việt Nam á, thừa hưởng theo. Đó là kinh Pali, kinh A Hàm thuộc kinh điển tiểu thừa. Đâu có ai muốn tâm mình trở nên là nhỏ hẹp, ích kỷ, chai sản. Cho nên khi mà dán nhãn đặt tên các bản kinh nguyên gốc của Đức Phật là kinh tiểu thừa, cái thành kiến và mặc cảm về nó đã làm cho phần lớn các tăng sĩ đã không bận tâm đến việc đọc và nghiền ngẫm nó. Từ đó chúng ta đánh mất cái nền tảng tri thức về Phật giáo mà tính căn bản, mà chỉ đọc toàn là những kinh đại thừa không, sau này rất dễ cố chấp và đã phá mà lại nghĩ rằng là mình đạt được cái trình độ gọi là phá chấp, mà trên thực tế là rơi vào tình trạng đã phá. Thứ hai, lãnh hội nghĩa và văn của giáo pháp, đây là điều rất quan trọng. Lãnh hội về văn có nghĩa là chúng ta nắm được các khái niệm, rồi nắm vững được cú pháp văn phạm mà các khái niệm, các tự loại được xuất hiện ở trong ngữ cảnh nhất định đó. Rồi có kiến thức này đó thì chúng ta sẽ dịch chuẩn và hiểu chuẩn nội dung của kinh văn, và từ việc hiểu được chữ nghĩa đúng với cái mạch văn, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu sâu về nghĩa lý chứa đựng ở trong mạch văn đó. Trong một số kinh điển nguyên thủy và phần lớn kinh điển đại thừa, ngoài lớp nghĩa đen chữ trắng dựa vào ngữ nghĩa của mạch văn, còn có lớp ý nghĩa triết học mang tính biểu tượng rất sâu. Cho nên đó, người giảng về Phật pháp bao gồm pháp sư và nhà Phật học cần phải khai thác đến cái lớp ý nghĩa thứ hai này, giúp cho người tu học Phật đó hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc hơn về Phật pháp. Thứ ba, thẩm nghiệm giáo pháp. Thẩm nghiệm nó có khuynh hướng là nghiền ngẫm nội dung Phật pháp, trên nền tảng đó ứng dụng nội dung đó trong đời sống thực tiễn, và đồng thời chúng ta cũng nên ứng dụng nội dung mà mình trải nghiệm được thông qua việc giảng dạy Phật pháp để giúp cho người tu học đó giải phóng được các nỗi khổ niềm đau, trút bỏ được hết các mê tín, đặt hết tất cả các gánh nặng của phiền não xuống, sống thông dong và hạnh phúc trong đời. Thứ tư, thuyết pháp rộng rãi, là khi thuyết pháp các vị pháp sư đó không nên viện dẫn lý do phương tiện, mà chỉ truyền đạt cho tín đồ của mình những nội dung Phật học vỡ lòng và giữ chân họ ở cái mức Phật pháp đáp. Và nhất là cái con đường dẫn dắt qua tín ngưỡng đó, thì phần lớn các Phật tử tại gia bị vướng kẹt lại ở cái nhận thức quá thấp này, rồi họ không có cơ hội nâng cao cái trình độ Phật học lên, tiếp tục bị vướng kẹt vào như thế. Chúng tôi đã gặp rất nhiều các Phật tử mà trước đây đó họ có các vị thầy bổn sư là chuyên về nghề tam tông miếu, tức là thực hiện các loại bói toán, là cho bùa, cho phép, mà tới cách là dẫn dụ mà, cho người ta đi vào Phật pháp rất là dễ, rất nhanh. Nhưng mà sau đó thì các vị này đó lại bỏ quên đi cái phận sự là phải tháo dỡ các tính phương tiện đó ra để nâng cao cái trình độ Phật tử của mình. Thì sau này khi mà họ nghe được những bài giảng mang tính nâng cao và chuyên sâu đó, thì họ mới vỡ lẽ ra rằng Phật pháp không phải là những gì mà mình đã học được ở thầy của mình. Phật pháp phải như thế này, Phật pháp phải như thế kia. Từ đó họ bị sốc toàn tập. Và rất nhiều người đó đã từ bỏ thầy của mình luôn. Đó là những cái tâm sự mà rất nhiều các Phật tử họ chia sẻ. Do đó đừng nghĩ rằng là chúng ta được quyền mở tính phương tiện để dẫn dắt. Chúng ta phải dựa vào chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối để truyền bá Phật học. Thì giống như các loại thực phẩm, các loại thực phẩm có độc tố nhiều đó dẫn đến nghiện ngập nhiều. Những thực phẩm mà có chất bổ cao người ta ít nghiện, nhưng mà người muốn có sức khỏe và tuổi thọ phải ăn. Thực phẩm Phật pháp là loại thực phẩm có chất bổ nhiều mà không có nghiện. Chúng ta phải thấy rõ được cái đặc điểm thực phẩm chánh pháp so với các thực phẩm tôn giáo, để đừng đánh đồng và đừng hạ thấp các thực phẩm Phật pháp thành các thực phẩm tôn giáo trên nền tảng của niềm tin. Giảng rộng, giảng sâu Phật pháp cho Phật tử tại gia là nhu cầu không thể thiếu. Đừng sợ là lúc đó người nghe như ngây như điếc, bởi vì ngày nay mình giảng pháp thâu băng, quay phim phổ biến trên mạng miễn phí. Lần đầu nghe chưa hiểu không sao, có thể bị sốc, có thể bị hoang mang, nhưng mà lần thứ hai nghe lại, nghiền ngẫm lại, bắt đầu hiểu ra được vấn đề. Cái lợi thế của internet ngày nay là thế. Thứ năm, khéo nắm giữ định tướng. Tức là nhà Phật học á, ngoài lão thông tri thức Phật pháp, còn phải là người biết tu tập chứng được một số loại thiền định thông qua sự tác ý như thật, làm cho các cái trạng thái nội tỉnh sâu sắc về thiền định đó không mất đi trong cuộc đời của mình, để người đó có chiều sâu phát minh, phát kiến, sáng kiến, sáng tạo về cái thức làm đạo, về cái thức ứng dụng và về nhiều phương diện khác. Chỉ khi nào mà chúng ta thẩm nghiệm giáo pháp, tức là điều thứ ba, và giữ được định tướng, tức là tâm lúc nào cũng được làm chủ về phương diện chánh niệm và thiền định, lúc đó chúng ta trở nên rất sáng suốt, nhìn các vấn đề nó thấu đáo, rõ ràng, rành mạch, hệ thống từ thấp đến cao, thì chúng ta dễ dàng ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống thực tiễn lắm. Như vậy thuyết pháp rộng rãi cũng được xem là một thắng tri, nắm giữ định tướng cũng là một thắng tri bên cạnh ba thắng tri được nêu ở trên. Số 4, bốn tuệ thông đạt, còn được gọi là tuệ phân tích hay là tuệ vô ngại giải. Đây là nội dung của Kinh Tăng Chi, tập 2, trang 160. Thứ nhất, thông đạt về pháp. Dhamma Patissam Bida, tức là nắm vững Phật pháp bao gồm mà chín thể tài kinh điển trong văn học Pali và ba kho tàng kinh điển, tức là kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức và kho tàng triết học theo chủ đề. Để hiểu thông đạt về Phật pháp sâu hơn nữa đó, thì chúng ta nên nương tựa vào các bản sớ giải Athakatha, đặc biệt là văn Pali đó. Hiện nay đã có bản dịch tiếng Anh và một số đã có bản dịch tiếng Việt rồi. Thì dựa vào các cái chú thích giải thích về ngữ cảnh của các thuật ngữ Phật học á, chúng ta hiểu thấu đáo vấn đề hơn. Cho nên khi dịch kinh điển, nhớ là đừng bỏ qua việc tham khảo các bản dịch dị bản khác nhau cũng đừng bỏ qua việc tham khảo các bản sớ giải về nó. Thứ hai, thông đạt về nghĩa Artha Padasambhida, nghĩa lý của chánh pháp á, lệ thuộc vào ngữ cảnh mà câu chánh pháp đó xuất hiện. Bởi vì tiếng Bali, Sanskrit nói riêng và các ngôn ngữ nói chung có hiện tượng đa nghĩa, và thậm chí là nó đóng nhiều vai trò văn phạm khác nhau trong từng mạch văn cụ thể. Thì phải đặt nó đúng ở trong cái mạch văn đó, với cái cấu trúc văn phạm đó, thì ngữ nghĩa của nó là thế này. Cho nên là khi mình hiểu được nghĩa lý của sự vật, chúng ta mới có đủ năng lực giải thích, chứng minh, phân tích một cách là chi tiết để cho người nghe đó cảm thấy là thuyết phục cao. Thứ ba, thông đạt về ngữ Niruti Patisambhida, tức là có khả năng sử dụng các loại ngôn ngữ bao gồm cổ ngữ Phật học và ngoại ngữ được thế giới sử dụng phổ quát để trình bày nghĩa và pháp của Phật dạy trong các kinh. Về cổ ngữ Phật học á, thì ngoài Pali và Sanskrit, chúng ta còn chấp nhận hai ngôn ngữ sử dụng để dịch thuật, đó là Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Tây Tạng ngữ sẽ được sử dụng như là một thánh ngữ Phật học đó, là vì văn phạm tiếng Tây Tạng rất gần với văn phạm tiếng Sanskrit. Và ngày xưa đó, các tổ Tây Tạng đó, tức là có phong cách dịch thuật rất là trung thành với nguyên bản Sanskrit. Hiện nay đó thì Viện Tây Tạng học Trung ương ở tại Sanat, nay là trường đại học về Tây Tạng học, đã có chủ trương dịch phục hồi toàn bộ kinh điển của Tây Tạng ra tiếng Sanskrit. Và họ đã làm được là 2 thập niên rưỡi rồi. Hy vọng trong vòng 5 thập niên tới, toàn bộ các kinh điển này đó sẽ có mặt thành tiếng Sanskrit, để người ta phục dựng lại truyền thống là kinh luật luận mà tiếng Sanskrit. Và dựa vào cái đó, các nhà Phật học có ảnh hưởng từ văn học Hán Tạng đó, có thể đối chiếu được đâu là những bài kinh được biên tập và thêm thắt về sau này, vì người ta tin tưởng vào cái tính trung thành của cái bản gọi là Tây Tạng rất cao. Còn Hán cổ, người ta cũng được tin đó là dịch trực tiếp từ bản tiếng Sanskrit. Nhưng mà theo chúng tôi đó, cái cơ hội đó không nhiều lắm. Các bản kinh Sanskrit bây giờ đã được phát hiện, gồm có kinh Pháp Hoa, rồi kinh Lăng Già, kinh Đại Bát Nhã, vân vân, một số lượng rất ít thôi. Trong khi đó nó có hàng trăm các bản kinh mà các nhà học giả tin rằng là nó được viết ra ở tại Trung Quốc, trải qua nhiều giai đoạn, vì nó mang dữ liệu văn hóa và ngôn ngữ Phật học của Trung Quốc hơn là văn hóa và Phật học của Ấn Độ. Cho nên thông đạt về ngữ, về cổ ngữ như vừa nêu giúp cho chúng ta lão thông về Phật pháp. Còn về ngoại ngữ đó thì tối thiểu chúng ta phải nắm vững được tiếng Anh, ngôn ngữ phổ thông hiện nay. Còn ai biết Hán cổ, tiếp tục học Hán Bạch Thoại không khó khăn lắm. Nó cũng là một cái công cụ để giúp cho chúng ta lão thông về Phật pháp. Thứ tư, thông đạt về hùng biện Ba Tích Ba Na Ba Tích Sam Bi Đa, tức là có năng lực hùng biện về cách thức diễn giải, tức là nói thao thao bất tuyệt, có trí tuệ khéo léo, biết ứng đối, biết các phương pháp lý luận, biết phân tích, biết dẫn chứng, biết thuyết phục, làm cho người nghe đó nghe rồi đó là cảm thấy là thấy tinh liệt về những gì mà chân lý Phật mang đến cho họ. Từ tính hùng biện này, nếu ai chưa có đó thì có thể khắc phục được bằng các cái kỹ năng trong môn học này, cũng như là các môn học trong khoa Phật pháp. Do đó chúng ta đừng có mặc cảm tự ti rằng là tôi không có năng khiếu nói, hay là đứng trước quần chúng là tôi rung lập cập, chữ nghĩa bay đâu mất hết. Đó là chúng ta mất tự tin. và sự mất tự tin là một ổ khóa đóng kín lại và nhốt chết các kiến thức mà mình học được từ trường lớp và từ sự thẩm nghiệm Phật pháp. Vấn đề là chỉ cần nắm vững, nắm thấu đáo thì người không biết nói từ từ sẽ biết nói. Về phương diện này đó, chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm mà năm lớp 10 đó, khi học ở trường Trần Khải Quyên, quận 5, thầy dạy văn của chúng tôi đó là một Phật tử tuần thành, mà ông ấy giấu đi, ông ấy là dịch sách Hán cổ được, viết sách Phật học rất giỏi. Đúng một cái ông bắt chúng tôi với tư cách là một chú tiểu lên thuyết trình một bài học về Nguyễn Dung. Mình có chuẩn bị gì đâu, lên lóng ngóng lớn ngớ quê gần chết luôn. Từ đó về sau cái là mình cảm thấy cần phải nỗ lực để mà mình tập nói, rồi phải đọc những quyển sách về nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, rồi tự tập. Mình có một cái phòng riêng đó, mình đứng trong cái phòng riêng đó, dùng cái máy thông cassette đó, bấm vô mình tự diễn đạt thử coi, rồi sau đó mở lên nghe coi được không. Tập viết thành thói quen. Hòa thượng Thích Trí Quảng từ lúc ở Nhật Bản về vào thập niên 80 cho đến bây giờ đó, các bài giảng của hòa thượng ngài đều nghe lại. Đó cũng là một cách học để rút kinh nghiệm, là cái từ nào mình nói nó dư thừa, câu nào mình nói nó lập cập thì phải bỏ nó đi, phải nghe lại mình mới phát hiện ra những cái điểm bất toàn. Chứ không ai là toàn hảo được hết á, phải huấn luyện dữ lắm thì mới tạo ra tính hùng biện. Rồi chúng tôi thì nhấn mạnh đến cái việc là gì, làm sao để cho văn nói của mình giống như văn viết. Và thay vì mình ngồi xuống viết sách đó, nó mất nhiều thời giờ, mà thời gian mình không có, cho nên nó đầu tư vào cái phần giảng, xong là nhờ người ta đánh máy lại, rồi là chỉnh con cú lại là có thể ra sách được. Nó rất là tiện lợi. Và bằng cách này đó thì cái ngôn ngữ nó mang tính hùng biện trí thức. Dĩ nhiên là người bình dân nghe cảm thấy mệt mỏi lắm, tại vì trong một bài giảng cái lượng thông tin được cung cấp quá nhiều. Đang khi giảng về tâm lý xã hội, tâm lý gia đình, lượng thông tin ít lắm, kể 2-3 câu chuyện phân tích là xong rồi. Cho nên là mỗi thứ nó có mặt mạnh và có mặt yếu. Như vậy là thông đạt về hùng biện đó cần phải được huấn luyện. Chỉ có một thiểu số chưa được 5% sanh ra là có được cái hạt giống hùng biện, còn lại đều phải học bằng các kinh nghiệm, và thậm chí đó bằng các cái quê giữa quần chúng để chúng ta nhớ đề và khắc phục đó. Thì đó là những kiến thức cần có về phương pháp Phật học được trích dẫn trong kinh Tạng Pali. Và chúng ta thấy là những nội dung của nó được lập tới lập lui, nên là cứ mỗi một lần xuất hiện nó có thêm bổ sung những nội dung mới để giúp cho nhà hoằng pháp là hiểu một cách thấu đáo, tương tận những vấn đề Phật học. Cho đến khi nào chúng ta hiểu thấu đáo thì việc mà chúng ta giải thích cho người nghe mới không có bị lẫn cợn. Còn mình hiểu không rõ thì mình không thể nào giải thích thuyết phục được. Đây là nhu cầu không thể thiếu. Và cũng trên nền tảng này đó, trong nhiều cái hội nghị Phật giáo toàn quốc đó, chúng tôi trình cái kiến nghị làm thế nào để cái đầu vào làm tu sĩ đó phải thật sự cao. Mà theo chúng tôi đó, bắt buộc các tu sĩ phải học xong trong giai đoạn đầu đó là cao đẳng Phật học, rồi mới truyền giới phẩm tỷ khu và tỷ khu ni. Ở cái giai đoạn phát triển Phật giáo đó thì bắt buộc các tu sĩ phải tốt nghiệp cử nhân Phật học mới truyền hai giới phẩm này. Còn bằng không đó, họ có thể làm thức Somana ni hay là Sajini hoặc là Saji chọn đời. Có nghĩa là sẽ có những tu sĩ không đủ chuẩn để làm là tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thì tăng sĩ mà tốt nghiệp cử nhân Phật học đó, chỉ có thể là không dạy hay vì thiếu tính hùng biện, nhưng không thể nói sai về Phật pháp. Dạy hay và nói đúng hai cái này khác nhau lắm. Dạy hay nó thuộc về cái kỹ năng nói, kỹ năng gây cái tiếng cười, kỹ năng thu hút. Nhưng mà nói đúng mới là cái trọng tâm mà các nhà Phật học cần quan tâm và các nhà Phật pháp cần để ý đó. Nếu chúng ta đọc vào các mạch văn kinh điển, chúng ta sẽ thấy Đức Phật không hề có tiếu, ngài nói nghiêm túc thôi. chân lý cần phải được diễn đạt bằng ngôn ngữ nghiêm túc, chứ không có ngôn ngữ cà sởn. Nhưng rất tiếc là cái đầu tu sĩ của ta đó hơi kém trong phần là tuyển dụng đầu vào đó. Cho nên sau này khi làm Phật học đó, chúng ta thua kém các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác, đặc biệt là làm Kitô giáo. Và điều này cần phải khắc phục trong thời hiện đại. Phần hai lô mã: nắm vững ngoại giáo. Ngoài kiến thức về Phật pháp gồm kinh, luật, luận, các bản sớ giải về toàn bộ các trường phái Phật giáo và những điểm dị biệt và tương đồng giữa các nguồn kinh điển và giữa các chủ trương tu Phật, học Phật và truyền bá Phật, pháp sư và nhà Phật học thời hiện đại cần phải là người nắm vững một số ngoại giáo, tức là một số trường phái triết học và tôn giáo học nhất định, để chúng ta đủ năng lực đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học. Và bằng những kiến thức và phương pháp này, chúng ta mới dễ dàng thành công trong việc giới thiệu Phật học. Và thông qua hình ảnh của tu sĩ lão thông về ngoại giáo, chúng ta gây một ảnh hưởng rất tích cực và giúp cho người ta đó bội phục đạo Phật. Tiếp xúc với một vị tu sĩ tri thức đó, thì giới tri thức đó sẽ cảm thấy Đức Phật sâu sắc, mặc dù vị tu sĩ đó không phải là đại diện cho Phật pháp được, nhưng mà cái nhìn thông thường là thế. Khi là tiếp xúc với các ông thầy cúng nhiều quá, đối với các ông thầy mê tín nhiều quá, thì giới tri thức, giới chính trị, giới trẻ nghĩ rằng đạo Phật là đạo bình dân, đạo Phật là đạo mê tín, đạo Phật là đạo gần như là nó không có gì sâu sắc hết. Nhưng mà trên thực tế thì đạo Phật ngược lại với những cái ngộ nhận đó. Như vậy hình ảnh của tu sĩ của chúng ta về phương diện tri thức và đạo đức đã làm cho người ngoài Phật giáo đó hoặc hiểu đúng hoặc hiểu sai về đạo Phật. Cho nên là chúng ta phải thấy cái trách nhiệm cao quý đó để tăng cường cái tri thức Phật học ở mình và tăng cường tri thức ngoại giáo. Sau đây là những tri thức ngoại giáo cần có. Số 1: nắm vững ba tri kiến thuộc về tà kiến. Đây là nội dung của Kinh Trung Bộ tập 1 trang 404. Trong mạch văn này đó, Đức Phật dùng chữ đích thi, tức là quan điểm, bao gồm quan điểm triết học hoặc quan điểm tôn giáo. Nhưng mà về bản chất đó, nó sai lầm, cho nên nó được liệt vô cái nhóm tà kiến, mitcha đích thi. Ba loại tà kiến đó gồm như sau: thứ nhất, vô hành kiến, akariya đích thi. Đây là một loại nhận thức và chủ trương sai lầm khi cho rằng không có các hành vi đạo đức thiện, ác và trung tín, và do vậy không hề có các quả báo kéo theo sau khi mà các hành vi này đã được thực hiện. Thì nhóm chủ trương này là phủ định về các hành vi, và họ cho rằng đó là trên thực tế con người chỉ có cái chuỗi các hành động, còn bản chất của các hành động đó là tốt hay xấu, cao hay thấp, thiện hay ác, tích cực hay tiêu cực không đặt ra, nó chỉ là cái chuỗi hành động thôi. Đây là một cái chủ trương rất nguy hại. Trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng thỉnh thoảng có một số lý giải hơi gần với cái khuynh hướng này, khi cho rằng đó là không có con người hành động, chỉ có chuỗi hành động, là nhằm giải thích cái vô ngã mà nó chỉ có một cái chuỗi các hành động đang diễn ra ở thì hiện tại, và sau đó nó trở thành là thì quá khứ, rồi tất cả các hành động trong tương lai nó sẽ tiếp tục trở thành là hành động ở thì hiện tại, rồi cuối cùng nó trôi qua vì hiện tại nó không tồn tại quá 2 giây, tức là hai cái đơn vị sát na nhỏ nhất. Cái đó thì nó rất là sâu sắc về phương diện lý thuyết, nhưng mà nó rất là dễ bị giải thích sai về phương diện ứng dụng hành động ở trong gọi là tính luật pháp và tính nhân sự. Chúng ta nên nhớ đó, khi Đức Phật nói về vô ngã Thứ nhất là Đức Phật nói vô ngã về phương diện là vật thể, nó không có thực thể tồn tại. Ở trong chính nó là những tổ hợp, nó mang tính điều kiện, nó được cấu tạo nên, nó bị vô thường hóa. Chứ Ngài không hề phủ định tính pháp lý, dân sự và đạo đức của hành vi. Vì Đức Phật là một nhà đạo đức học, một nhà tôn trọng luật pháp và đề cao các mối quan hệ dân sự tốt đẹp và cao quý mà. Không có lý gì mà Đức Phật phủ định tính pháp lý và dân sự của các hành vi. Nhưng mà cái cách lý giải của bản sớ giải rằng là không có tác nhân mà chỉ có chuỗi các hành động, thì cái này nó gần với cái học thuyết vô hành kiến của Bà La Môn giáo và một số sa môn vô thần thời Đức Phật. Còn về phương diện tâm lý học, vô ngã sẽ giúp cho người sở hữu nó trở nên rất là chân thành, giản dị, chất phác, dễ gần gũi, dễ học hỏi, vì họ không có cống cao ngã mạn. Đó là hai ứng dụng rất tích cực về phương diện vô ngã: một bên là nhận thức luận, một bên là tâm lý học. Chứ đừng có phủ định theo kiểu là không hề có hành vi gì hết, chỉ có chuỗi các hành động xảy ra thôi. Thì lúc đó người ta chỉ cần phản biện lại: thế thì một người ăn cắp cho rằng là tôi không có hành động ăn cắp, chỉ có cái hành động đang diễn ra thôi. Thì lúc đó đó, phán quan có thể đưa ra một cái nhận thức khác: thôi giờ hãy cho tôi chặt đứt hai cánh tay này, vì hai cánh tay này tạo ra hành động ăn cắp, còn con người đó không ăn cắp. Chúng ta sẽ thấy nó trở nên vô lý liền. Thứ hai, vô nhân kiến Ahituka Ditthi. Đây là một nhận thức tương tự với vô hành kiến, nhưng khi cho rằng tất cả các cái cảm giác hạnh phúc hay là khổ đau không phải do các nhân thiện ác, tích cực tiêu cực của chúng ta gây ra. Đồng thời họ cho rằng đó, mọi sự kiện xảy ra trên cuộc đời này là không có nguyên nhân, tức là ngẫu nhiên. Vô hành kiến nên hiểu, vô nhân kiến nên hiểu đó là học thuyết ngẫu nhiên luận theo triết học hiện đại. Tức là mọi thứ nó diễn ra một cách đó là ngẫu nhiên thôi, không có quy luật của nhân tác động với duyên để tạo ra một kết quả nào hết. Mặc dù nó có tiến bộ khi nó xóa cái vai trò của Thượng Đế sắp xếp mọi thứ, nhưng nó rơi vào tình trạng cho rằng là mọi thứ trên đời đều là ngẫu nhiên. Và về phương diện này đó, người ta cũng không thể rút ra được các cái quy luật về đạo đức để làm cho cuộc sống của con người trở nên cao thượng và tốt đẹp hơn. Do đó nó được xem là tà kiến. Thứ ba, vô hữu kiến Nathika Ditthi. Đây là nhận thức và chủ trương sai lầm khi cho rằng cha mẹ chẳng có ân đức gì khi sinh ra con cái, không có thiện ác quả báo, không có luân hồi tái sinh, không có việc tu hành đắc đạo, không có các sự trị phạt ở kiếp sau. Hữu đây là cảnh giới sống sau khi chết, tức là cảnh giới tái sinh, hình thức tồn tại sau khi con người qua đời. Vô hữu có nghĩa là không có đời sau. Thì đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật cổ sơ thời Đức Phật ở tại Ấn Độ. Và trong thời hiện đại này cũng có chủ nghĩa vô thần khoa học Marx Lenin. Cả hai quan điểm duy vật này đã đều cho rằng chết là hết rồi. Và Đức Phật xác định rõ trong kinh Trường Bộ đó, quan điểm đó có một cái tai hại về đạo đức. Đó là khi cho rằng đó, kẻ thiện người ác có cái kết cục giống như nhau là chấm hết sau khi chết, thì người ta sẽ rất khó có thể làm các việc nghĩa thiện, các việc Phật sự, các việc thiện sự, các việc mang tính nhân đạo, nhân văn cao quý. Hoặc người ta có thể làm bằng cái năng lực tình nguyện, hoặc là bằng cái chế độ giáo dục, nhưng mà khi bị cạm bẫy, khi bị dụ dỗ, khi bị lòng tham sân si chi phối đó, người ta rất khó có thể giữ được cái phong cách đạo đức này. Cho nên vô hữu kiến là một chủ trương rất nguy hại cho đạo đức ở hiện tại và tương lai. Và do vậy Đức Phật đã liệt vô hành kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến thuộc nhóm các nhận thức sai lầm. Nắm vững được ba học thuyết đó đó, chúng ta sẽ không giải Phật pháp ngoài quy luật nhân quả. Chúng ta thấy rất nhiều tổ Trung Quốc dạy Phật pháp dưới góc độ phương tiện đó, ngược lại với nhân quả nhiều lắm. Và pháp sư cần phải tôn trọng các quy luật này để chúng ta không rơi vào cái tình trạng mà giáo sĩ các tôn giáo khác đã làm, đang làm và sẽ làm. Các nhà Phật học phải khác với các giáo sử tôn giáo hữu thần. Số 2, ba chủ thuyết ngoại giáo Tithayatana được trình bày trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 173. Thứ nhất, thuyết tiền định Bubekata Hetuvada, còn gọi tắt là Bubekatavada. Đây là học thuyết cho rằng tất cả các cảm giác hạnh phúc hay khổ đau hoặc trung tính của con người đều do số phận gắn liền với kiếp trước đã an bài và sắp đặt. Do đó đó, chủ trương này cho rằng toàn bộ các nỗ lực phù hợp với luật pháp và đạo đức của con người trong kiếp hiện tại này trở nên vô ích. Đây là quan điểm của bà môn giáo chánh tông. Các tôn giáo hữu thần như là Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Do Thái, Kitô giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, bà Hồi giáo đều có quan điểm rằng hãy giao khoán niềm tin vào Chúa đi, mọi thứ sẽ được sắp xếp an bài hết, Chúa sẽ giải quyết hết, chúng ta khỏi phải lo. Bằng cách nhồi sọ từ nhỏ, thế giới phương Tây bị ảnh hưởng vào các tôn giáo này đã chấp nhận thuyết tiền định gần như hết là 70-80% trong cuộc đời của mình. Quan điểm mà tiền định của Nho giáo được Nguyễn Du mô tả trong Truyện Kiều qua các câu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng bằng thanh cao. Và Ấn Độ giáo người ta xem rằng là thượng đế đã tạo ra bốn giai cấp: giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia và giai cấp cùng đinh. Nó mang tính an bài rồi, nên người ta không có nỗ lực để thay đổi nó. Mọi nỗ lực được xem là chỉ là một trò đùa đành hanh trước thượng đế thôi. Và bằng cách nhồi sọ từ nhỏ, tín đồ của các tôn giáo hữu thần đã tin số phận của mình được an bài bằng thượng đế rồi. Và học thuyết này nó làm cho người ta là chấp nhận số phận, không phấn đấu, không nỗ lực chuyển nghiệp, không thay đổi hoàn cảnh, rất là nguy hại về đạo đức. Và đó là cái đà cản của mọi sự tiến bộ trong đời. Các tôn giáo nhất thần hữu thần đều thuộc về học thuyết này. Thứ hai, thuyết tạo hóa Isara Karanavada cũng giống với thuyết tiền định gắn kết với thượng đế. Thuyết tạo hóa cho rằng đó, con người, động vật, thực vật, mọi thứ mà chúng ta gặp trong đời, dầu tốt hay xấu, mọi tình huống đang diễn ra, đã diễn ra, sẽ diễn ra đều do là thượng đế sáng tạo ra và sắp xếp hết. Toàn bộ dòng cảm xúc hạnh phúc khổ đau và trung đức con người là do thượng đế cho như thế, buộc như thế, chúng ta không có được quyền lựa chọn gì hết á. Như vậy các tôn giáo nhất thần và đa thần đó đều vướng kẹt vào ít nhiều vào thuyết tạo hóa. Và đặc biệt là các tôn giáo nhất thần chỉ thừa nhận thượng đế sáng thế thôi, phủ định các thần linh còn lại thì rơi vào cái thuyết tạo hóa này cao hơn các tôn giáo khác. Sức mạnh của các tôn giáo nhất thần là gì? Người ta xóa sạch các loại mê tín dị đoan thuộc các thần linh khác, thuộc các tôn giáo khác, và giữ lại một mê tín dị đoan lớn nhất, đó là mê tín vào tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Chúa sáng thế. Quý vị vào nhà của các tín đồ theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, hai tôn giáo thuộc về nhất thần ấy, hay là Do Thái giáo, Anh giáo, Chính thống giáo, cũng đều là những tôn giáo nhất thần. Chúng ta sẽ thấy không hề có thờ bất cứ một thần linh nào hết, chỉ thờ một thượng đế duy nhất, đó là Chúa Giêsu Kitô thôi. Cái hay của họ là gì? Xóa các tập tục mê tín dị đoan khác, nhưng mà giữ là cái mê tín lớn nhất là vào Chúa của họ thôi. Còn đang khi cái phận sự của các tăng sĩ chúng ta là làm chưa trọn vẹn, vào nhà của các Phật tử, ngoài Phật họ thờ vô số các thần linh, rồi ở trước cái nhà còn thờ thiêu cái bàn thiên nữa. Cái tập tục đa thần giáo gần như là vẫn còn ở trong đời sống tinh thần và văn hóa của người Phật tử tại gia. Đó là cái dở của Phật giáo về phương diện truyền đạo. Và bằng cái cách này đó, cái mê tín dị đoan rất khó có thể xóa sổ được tận gốc đối với Phật tử tại gia. Thứ ba, thuyết vô nhân Ahetuvada cũng giống như thuyết vô nhân được nêu ra ở phần trên. Đây là chủ trương cho rằng mọi hạnh phúc hay khổ đau của con người đều là ngẫu nhiên. Thuyết vô nhân còn được gọi là thuyết ngẫu nhiên luận. Ngẫu nhiên thì rất là nguy hại. Thực tế trong đời này không có gì là ngẫu nhiên hết, và cũng không có gì là sắp xếp của Thượng Đế hết. Tất cả đều là sự sắp xếp của nhân, của duyên để tạo ra các kết quả. Nhân thì có nhiều chủng loại nhân, và thậm chí có các nhân là đối lập nha, cùng tồn tại song song với nhau, loại trừ nhau để dẫn đến tình trạng vô hiệu quả. Cũng có các duyên thuận, duyên nghịch tác động thuận chiều, nghịch chiều để làm thay đổi và biến dạng các nhân khi nó trổ quả. Và thấy rõ được cái tác động của các nhân trái chiều và các duyên thuận duyên nghịch, chúng ta mới lý giải được học thuyết nhân quả Phật giáo chuẩn vế, những gì mà nó đang được diễn ra trong thế giới hiện thực. Học thuyết cảm ứng đạo giao hay là có cầu tất ứng mà Trung Quốc nêu ra đó là nó khó mà phản ánh được học thuyết nhân quả của Đức Phật được. Nó là một tính phương tiện hữu nghiệm đối với giới bình dân, nhưng mà nó đi ngược lại cái học thuyết chân chính của đạo Phật. Nhưng mà hiện nay chúng ta sử dụng quá nhiều ở trong các chùa này, và tăng ni đều tin như thế, nên là cái đó là cái khó. Chính tăng ni vẫn còn mê tín mà, thì lấy đâu mà truyền bá chánh tín cho Phật tử tại gia được. Ngoài ba chủ thuyết ngoại đạo gồm thuyết định mệnh, thuyết thượng đế sáng thế và thuyết ngẫu nhiên tồn tại trong thời Đức Phật, thì trong bối cảnh hiện đại này đó, mặc dù có hàng trăm các học thuyết tôn giáo và triết học khác nhau, nhưng ít ra đó, chúng ta cần phải nắm được các nguyên tắc căn bản về các học thuyết này. Thứ nhất đó là học thuyết vô thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Có nhiều cái phương pháp biện chứng ở trong triết học duy vật đó, rất là phù hợp với khoa học hiện đại, vì họ gọi là lượm lặt lại, tích hợp lại từ những khám phá phát minh khoa học, và nó rất là gần với Phật giáo. Chúng ta đó dễ dàng truyền đạo thành công cho những người theo học thuyết vô thần bằng cách là dựa vào là chân lý tương đối tức tục đế, và chân lý tuyệt đối tức là chân đế, để giải thích và thuyết phục họ hiểu và theo đạo Phật. Và bằng cách hiểu được học thuyết vô thần, chúng ta mới thể chứng minh cho họ thấy rằng Phật giáo không phải là chủ nghĩa duy tâm. Mặc dù Yogacharya, tức là Du Già Tông đó, có khuynh hướng đi thiên về về duy tâm, còn bản chất của đạo Phật, nhất là đạo Phật nguyên thủy, làm gì có duy tâm. Chúng ta phải phân biệt rõ được cái trường phái Phật giáo phát triển về sau khác với đạo Phật gốc, và do đó không thể dựa vào một trường phái Phật giáo để đánh giá Đức Phật là người chủ trương duy tâm được. Hai cái này nó ngộ nhận lớn lắm, và phải làm cho những nhà vô thần hiểu được điều đó, để họ không liệt Phật giáo vào thuyết duy tâm, đối lập trực tiếp với họ. Và khi đối lập với họ rồi thì họ làm sao ủng hộ được Phật giáo? Họ sẽ xem Phật giáo cũng giống như các tôn giáo nhất thần ở phương Tây, đó là trở thành thuốc phiện của quần chúng. Khi truyền bá một đạo Phật chân chính đó, thì các nhà vô thần sẽ bội phục Đức Phật nhiều lần. Năm 92, khi làm xong ấn bản Kinh Tụng Hằng Ngày đó, chúng tôi photo tặng cho những thầy giáo dạy triết học và Mác Lênin, thì họ rất là bội phục Đức Phật. Tặng cho một số linh mục đó, họ đọc, họ nói là đây là lần đầu tiên họ mới biết được những cái bản kinh được Đức Phật nói sâu sắc như thế này. Và giới trí thức đó là tiếp nhận cái quyển kinh đó rất là nhanh chóng. Đó là vì bản kinh này nó có cái nước giới thiệu đạo Phật qua đạo đức học, xã hội học, tu tập học và giải thoát học. Cho nên họ hiểu được một đạo Phật bao quát từ các cái phương diện liên hệ đến cuộc sống thực tiễn. Còn các cái nghi thức tụng niệm của chúng ta nó chỉ nặng về tín ngưỡng thôi. Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lan chỉ phục vụ đơn thuần cho tín ngưỡng, và nó ảnh hưởng từ Tịnh Độ Tông. Còn các cái bản kinh về đạo đức học, xã hội học, triết học, chúng ta đã bỏ quên trong các nghi thức đọc tụng. Cho nên là giới tri thức khi đọc vào các nghi thức, chúng ta không thể nào cảm thấy say mê với đạo Phật được. Và các nhà vô thần không thể nào thích Phật giáo được, là vì những cái giới hạn đó. Thứ hai, chúng ta phải nắm vững các tôn giáo thế giới, bao gồm Bà La Môn giáo, Sa Môn giáo, Kỳ Na giáo của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở phương Tây. Chỉ cần nắm được ba nhóm tôn giáo đó thôi, chúng ta sẽ làm đạo rất thành công. Để lão thông về vấn đề này đó, thì các thầy các sư cô nên tìm đọc tác phẩm Tôn giáo học so sánh của Hòa thượng Thánh Nghiêm, viết năm 1969, rất là sâu sắc, rất hệ thống. Hoặc là quý vị có thể đọc thêm cái quyển là 10 tôn giáo thế giới của Hoàng Tâm Xuyên, hiện nay đang được bày bán ở các cái nhà sách lớn, chẳng hạn như là nhà sách Quỹ Dân Cư. Đọc hai tác phẩm này đó, chúng ta sẽ đủ tự tin và kiến thức để đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Còn đối với những người làm đạo tại Việt Nam đó, thì điều thứ ba chúng ta cần nắm đó, đó là phải nắm vững được đạo thờ ông bà, vì nó là một trong những cái trụ cột chính của xã hội học Phật giáo qua học thuyết tứ trọng ăn. Ba trọng ăn còn lại như chúng ta đã biết bao gồm ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Và dẫn dắt những người theo đạo thờ ông bà qua học thuyết xã hội Phật giáo, người ta sẽ theo đạo Phật rất dễ dàng. Hiện nay theo thống kê chính thức đó, thì Phật giáo Việt Nam mình chỉ có 6.9 triệu dân số là Phật tử thôi. 75% còn lại là theo đạo thờ ông bà, tức là chưa chính thức làm Phật tử, nhưng mà họ có cái tiềm năng trở thành Phật tử rất dễ, vì đạo Phật đề cao vai trò của ông bà ngang hàng với Đức Phật. Mà các tôn giáo khác xem á, phần lớn cha mẹ sau khi chết là ma quỷ. Cái lợi thế này đó đạo Phật riêng có, và nên đào sâu vào nó để chúng ta dẫn dắt những người theo đạo thờ ông bà đến với Phật giáo. Thứ tư, nắm vững tôn giáo bản địa. Tại Việt Nam á, thì tôn giáo bản địa được các nhà Marx Lenin nó gọi là tôn giáo nội sinh, nó phát sinh ra ở trong đó là lòng của nước Việt Nam. Cái từ tôn giáo nội sinh không hay, nó tự sinh ra trong chính nó không hay. Tôn giáo bản địa đó là cái thuật ngữ mà các nhà tôn giáo học và triết học thường sử dụng. Chúng ta có đạo Cao Đài, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, rồi Phật giáo Hòa Hảo là được ban tổ chức chính phủ thừa nhận như là tôn giáo. Có những cái nó thuộc về giáo phái, chẳng hạn như là Phật giáo Hòa Hảo là một giáo phái trực thuộc đạo Phật. Rồi Tịnh Độ Cư Sĩ chuyên về thuốc đó, cũng là một giáo phái Phật giáo, chưa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận, nhưng nó không phải một tôn giáo độc lập. Nhưng ban tôn giáo chính phủ không nắm vững vấn đề này, cho nên đó là cấp giấy phép hoạt động với tư cách là một tôn giáo độc lập. Và nắm vững được các cái tôn giáo bản địa và các giáo phái bản địa đó, chúng ta sẽ làm đạo thành công hơn, tránh những cái xung đột va chạm, và để giúp cho các tín đồ thuộc các tôn giáo khác hiểu được đạo Phật. Rồi việc mà họ theo đạo Phật hay không đó, nó thuộc về cái quyết định tự do của chính họ thôi. Nhìn chung, khi chúng ta nắm được ba chủ thuyết ngoại giáo, nắm được các tôn giáo thời hiện đại, nắm được các trường phái triết học ở phương Đông và phương Tây, cổ và kim đó, chúng ta sẽ đủ sức chứng minh với những người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta rằng đạo Phật trước nhất là khác hơn, sau đó là vượt trội hơn các trường phái triết học và tôn giáo. Có thể khi nghe những vấn đề này người ta không thích, nhưng để phản biện và chống lại cái chân lý đó không phải là chuyện dễ dàng. Đó cũng chính là đặc điểm và lợi thế của đạo Phật. Đừng đánh mất cái đặc điểm và lợi thế này. Nếu mà truyền đạo theo con đường tín ngưỡng, thậm chí là nó được mà mê tín gì đó mà thành công được á, thì Đức Phật Thích Ca chúng ta đã chẳng phải khổ công bỏ ngai vàng để trở thành nhà tâm linh làm gì cho mệt. Vì trước ngài đã có Sa Môn giáo, Bà La Môn giáo, một bên đó là đạo vô thần, một bên là đạo hữu thần ra. Đức Phật phải vượt lên trên hai trường phái hữu thần và vô thần, truyền bá một nền minh triết mới, vừa có chân lý phù hợp với khoa học, vừa có đạo đức để thực tập giải quyết các vấn đề nỗi khổ và niềm đau. Mà thấy rõ được các đặc điểm đó đó, thì khi truyền đạo á, chúng ta mới thành công được. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ